Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Một lần nữa Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả cũng như là chào anh Quang Hưng và chào một ngày cuối tuần.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay là ngày cuối tuần rồi, thời tiết ở bên Dallas đẹp lắm, đẹp hết chỗ chê. Hôm nay nhiệt độ lên cao nhất là 84, thấp nhất là 59. Và ngày mai cũng là một cái ngày đẹp nữa, nhưng mà quý vị vào buổi chiều tối và đặc biệt là ngày Chủ nhật chúng ta phải hết sức cẩn thận. Bởi vì theo tin cho biết là sẽ có một cái trận bão đang sẽ đẩy từ cái khu vực từ phía Tây, nhất là cái khu vực vùng Duyên Hải, nó sẽ mang theo những cái trận mưa đá rất là lớn, gió rất là to. Và nó sẽ đánh vào khu vực Dallas và một phần ở phía nam trong cái khu vực, cái trung nguyên, của cái khu vực cán chảo vào cuối tuần này. Hết sức là nguy hiểm. Mặc dù là chúng ta biết là các nhà dự báo thời tiết họ tiên đoán là tiểu bang Texas trong cái mùa bão năm nay tương đối là nhẹ. Nhưng mà họ nói rằng là cái trận bão nó bắt đầu xuất phát vào tối ngày thứ Bảy. Nó sẽ di chuyển về phía tây của khu vực Dallas-Fort Worth và sau đó nó đẩy về phía đông. Thì vào buổi tối, vào ngày mai đó, là thành phố Dallas khu vực này, hoặc là trễ nhất là sáng sớm vào ngày Chủ nhật, thì chúng ta thấy sẽ xảy ra một cái trận bão khá là lớn, toàn là mưa đá với lại sấm sét mà thôi. Thì đây là một cái đợt trận bão đầu tiên nó đánh vào khu vực cán chảo của tiểu bang Texas, đi xuyên qua khu vực Oklahoma và Kansas, và sau đó nó từ từ đẩy về hướng đông. Cái trận bão này, cái tốc độ mà các nhà dự báo thời tiết nói cũng khá là nhanh, đặc biệt là vào buổi tối ngày thứ Bảy và ngày sáng sớm và ngày Chủ nhật ở thành phố Dallas thì chúng ta sẽ bị mưa đá rất là lớn. Cái trận bão này người ta gọi là supercell, tức là chúng tôi tạm dịch là siêu ổ, một cái ổ của cái trận bão lớn như thế này. Thì nó có thể ở lại ở khu vực miền Bắc của Texas, Dallas và Fort Worth khoảng vài tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà nó sẽ gây thiệt hại khá lớn và bây giờ người ta đang chú ý khá mạnh. Chú ý nó sát hơn là bởi vì nếu mà cái trận bão này nó xảy ra như thế thì nó mang theo những cái trận mưa đá lớn cỡ khoảng bằng một cái trái banh golf. Trái banh golf thì nó lớn khoảng dùng cái nắm tay, mà nếu mà nó một cái nắm tay như vậy mà gió thổi quá mạnh như thế đó, nó đụng vào cái chỗ nào nó cũng đều làm cho cái đó bể nát cả. Nhất là vào ngày Chủ nhật, quý vị phải chú ý đến vấn đề đó. Từ tối ngày thứ Bảy là nó đã xảy ra rồi. Và cái việc mà chúng ta có thể, thứ nhất là có thể đến những cái cửa tiệm để mà mua những cái đèn hoặc là những cái dụng cụ để mà chúng ta có thể ngăn ngừa trong cái trường hợp mà bão nó làm cho nhà mình nó không bị mất điện là một, hoặc là phải chúng ta phải hết sức cẩn thận về vấn đề đó, đặc biệt là chúng ta phải theo dõi những cái tin tức có liên quan đến về cái dự báo thời tiết để xem coi là cái trận bão này nó sẽ đánh vào khu vực Dallas-Fort Worth của chúng ta vào lúc nào, tối ngày thứ Bảy hay là sáng sớm ngày Chủ nhật, chỉ là trong cái khoảng thời gian đó thôi, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, mỗi năm thì khi đến mùa bão thì chúng ta đều rất là lo lắng bởi vì không biết rằng bão sẽ đánh vào khu vực nào. Tuy nhiên bởi vì những điều kiện khoa học kỹ thuật tân tiến ngày nay thì chúng ta cũng được lợi rất là nhiều. Bởi vì những bản tin dự báo thời tiết thường là dự báo rất là chính xác rằng là bão sẽ đến đâu, vào ngày nào và thời điểm rất là chính xác. Nên chúng ta cũng có thể có được những cái việc chuẩn bị nó thuận lợi hơn cho chúng ta. Nhưng mà cẩn thận thì vẫn phải cẩn thận, và chúng ta cũng nên theo dõi thường xuyên những bản tin thời tiết để biết được rằng là bão sẽ đánh vào khu vực nào. Và đối với một buổi sáng của ngày thứ Sáu cuối tuần này như thế, đẹp như thế này, thì Khôi Nguyên muốn gửi đến quý thính giả cũng như anh Quang Hưng một bản tin cũng khá là vui vui cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Bởi vì chúng ta đều biết rằng đất nước Hoa Kỳ là một đất nước đa chủng tộc, có rất là nhiều sắc dân trên đất nước này. Riêng về dân châu Á, dân châu Á hoặc là châu Á Thái Bình Dương đó, thì cũng có rất là nhiều người. Tuy nhiên, vào ngày hôm qua thì Tổng thống Barack Obama đã loan báo ý định sẽ bổ nhiệm các thành viên mới, trong đó có những người Mỹ gốc Việt, làm cho cộng đồng người Việt chúng ta rất là tự hào. Và những người này sẽ được bổ nhiệm vào Ủy ban Cố vấn Tổng thống về người Mỹ gốc châu Á Thái Bình Dương. Trong danh sách nhân sự mới thì có 14 người, trong đó có cô Linda Phạm. Trong văn bản cho biết, cậu tiến sĩ Tùng Thanh Nguyễn cũng sẽ tiếp tục giữ chức vụ chủ tịch ủy ban. Cơ quan này có nhiệm vụ cải thiện đời sống người dân thiểu số gốc châu Á-Thái Bình Dương qua các chương trình tăng sự tham dự và tiếp cận các chương trình của liên bang. Ủy ban sẽ cố vấn cho Tổng thống Obama những cách cải thiện sức khỏe, giáo dục, môi trường cũng như nếp sống lành mạnh. Lễ tuyên thệ nhậm chức cho các ủy viên sẽ là vào ngày 6 tháng 5 năm 2014. Văn bản từ phủ Tổng thống cũng cho biết cô Linda Phạm từng giữ chức giám đốc điều hành hội Asian Family Support Services of Austin. Đây là một hội chống bạo lực trong việc hỗ trợ các gia đình di dân từ năm 2005. Cô Phan cũng từng nhận nhiều giải thưởng vinh danh về các hoạt động của cộng đồng. Cô có một bằng cử nhân về sinh hóa, một bằng cử nhân về môi trường, tiến hóa cũng như là những các phản ứng. Cô thuộc Đại học University of Texas tại Austin. Cũng bên cạnh đó thì bản tin cũng cho biết tiến sĩ Tùng Thanh Nguyễn là giáo sư y khoa tại UCSF tại San Francisco, chăm sóc y tế cho nhiều bệnh nhân và giảng dạy tại nơi này. Ông cũng từng giữ nhiều nhiệm vụ khác trong mạng lưới người gốc Á và người gốc Việt về y tế, cũng như là những chương trình nhận thức về ung thư. Tiến sĩ Nguyễn tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại Đại học Y khoa Stanford và được bổ nhiệm vào Ủy ban Cố vấn Tổng thống từ năm 2011. Thì với bản tin này chúng ta thấy rằng là hai người Mỹ gốc Việt đã được bầu vào những cái chương trình mà có thể giúp cho những cộng đồng châu Á gốc Á Thái Bình Dương có thêm những phúc lợi. Thì đây là một bản tin khá là vui cho cộng đồng người Việt chúng ta đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, với cái môi trường hiện nay từ học vấn cho đến vấn đề kinh tế thì người Việt Nam của chúng ta rất là thông minh, đã nắm giữ những cái chức vụ cao hoặc là nhất là đặc biệt là được đưa vào những cái bộ phận rất là tốt. Phải nói là với cái môi trường như vậy thì bao giờ cũng vậy, chúng ta sẽ phát triển nhanh hơn. Là chúng ta thấy là bên Việt Nam đó thì với cái môi trường bị kềm kẹp như vậy thì con người ta không có thể là phát triển. Thưa quý vị, nói về cái vấn đề lợi tức thì thưa quý vị, ngay trên trang nhất của một thương mại tờ Dallas Morning News cho biết là người dân của tiểu bang Texas đã chứng kiến thấy là cái lợi tức cá nhân thực thụ của mình đã tăng lên tới 3.3% trong năm 2012. Tức là hiện nay thì người lao động tại tiểu bang Texas đã chứng kiến là mình có tăng lương, và ngược lại đó thì cái chi phí sinh hoạt mỗi ngày thì nó lại thấp hơn. Đó là cái dữ liệu mà chính phủ liên bang vừa mới công bố. Những cái con số này thì người ta dựa vào cái mức lợi tức thực thụ cá nhân đã được điều chỉnh bởi những cái giá cả khác nhau tại 50 tiểu bang cũng như là 381 khu thị tứ lớn của Hoa Kỳ từ năm 2009 tới năm 2012, và được cơ quan phân tích về kinh tế của chính phủ liên bang đã công bố lần đầu tiên vào ngày hôm qua thứ năm. Thì theo những cái phân tích này cho thấy là cái sức mạnh của cái người tiêu thụ khi mà họ mua những cái món đồ hoặc là chi tiêu trong gia đình nó khác biệt từ thành phố này cho tới những cái tiểu bang khác. Thì chúng ta lấy một cái ví dụ như là ông kinh tế gia của Compass Bank là ngân hàng, là ông Korn đó, thì ông nói rằng, ông đưa ra một cái ví dụ là nếu mà một người có một cái lợi tức 30.000 tại tiểu bang Texas thì cái 30.000 đó nếu mà họ sống ở Hawaii hay là California và Montana thì đều khác nhau. Bởi vì khi mà chúng ta có cùng một cái số tiền như vậy, nhưng mà khi mà chúng ta đi mua sắm một cái gì đó hoặc là mua nhà hay là mua những cái vật dụng chi tiêu hàng ngày thì ở đó cái vật dụng đó nó rẻ hơn, thì dĩ nhiên là cái sức mạnh của cái đồng tiền của quý vị nó sẽ cao hơn. Về cái việc điều chỉnh này, chúng ta thấy là bên cao nhất là bên North Dakota, cái sức mạnh của cái lợi tức income của mỗi người nó cao tới 15.1%. Trong khi đó thì South Dakota thì đang ở cái mức âm. Từ năm 2009 cho tới năm 2012 thì tiểu bang Texas được xếp hàng thứ tư. Tức là lợi tức trung bình của một cá nhân đã tăng vào khoảng 2.4%. Khu vực ở thành phố Houston, Midland và Odessa là cái nơi được xem là cái mức lợi tức của người dân đây cao trung bình lên tới 7.3%, cao nhất của tiểu bang Texas. Dallas Fort Worth thì tăng vào khoảng 2.1% mà thôi. Trong khi đó thì cái lợi tức cá nhân thực thụ của mỗi một cá nhân như vậy thì cũng tăng khoảng 2.3% trên toàn quốc Hoa Kỳ, đang khôi nguyên.
Dạ vâng, thì với những cái bản tin anh Quang Hưng công bố thì cô Nguyên thấy rằng là cái lợi tức thu nhập của mỗi người đều đã tăng, chứng tỏ rằng là chúng ta đã có một nền kinh tế hồi phục khá là nhiều. Tuy nhiên, theo một bản tin cô Nguyên mới vừa đọc đây, thì hãng xe General Motors lại đi ngược lại với xu thế đó, khi mà hãng này vừa công bố rằng doanh thu của họ đã giảm 1,3 tỷ Mỹ Kim chỉ vì những phí tổn và việc thu hồi hàng triệu xe trong thời gian vừa qua. Doanh lợi 3 tháng đầu năm 2014 của General Motors bị giảm, ước lượng khoảng là 1,3 tỷ Mỹ Kim bởi vì ảnh hưởng của chi phí thu hồi hàng triệu sản phẩm có những khuyết điểm về lỗi kỹ thuật. Ngoài chi phí tái cấu trúc 300 triệu Mỹ Kim khác, phần lớn diễn ra tại thị trường châu Âu. Doanh lợi quý 1 năm 2014 chỉ còn lại khoảng 125 triệu Mỹ Kim so với 865 triệu Mỹ Kim trong cùng kỳ năm trước. Doanh thu cùng thời gian này cũng đạt 37,4 tỷ, tăng 36,9 tỷ trong năm 2013. Và theo như giám đốc tài chính của hãng này là Chuck Steven cho hay, nếu mà nghiên cứu kỹ ra đó thì có thể thấy rằng GM hoạt động hiệu quả, nhưng 3 tháng qua là tệ hại nhất kể từ khi GM báo cáo thua lỗ sau thời gian được luật phá sản bảo vệ vào năm 2009. Tại thị trường Bắc Mỹ thì GM cho thấy doanh thu tăng so với các kiểu xe đắt tiền như là Chevrolet Silverado, cũng như là những kiểu pickup như là GMC Sierra. Thì chúng ta không biết rằng là doanh thu của các hãng này họ dựa vào những chi tiêu nào, những chỉ tiêu nào mà cho thấy rằng lỗ hay lời. Nhưng mà với cái thị trường xe hộ đang ngày một tăng lên, điển hình như là những hãng như Toyota hay là Honda, họ đã có những bước cải tiến rất là nhiều để có thể thu hút những khách hàng và giành giật thị phần với những cái đối thủ khác. Thì GM mà công bố báo lỗ như vậy thì chúng ta cũng phải nên nghĩ lại, bởi vì GM nhận được rất là nhiều ưu thế so với những các hãng khác, đặc biệt là việc chính phủ đã có những hỗ trợ rất là nhiều cho hãng này. Thì không biết rằng là chúng ta có thể có được những tin mừng về GM Moto trong thời gian sắp tới hay không. Nhưng mà nếu mà không có thì rất là đáng trách, bởi vì như có nhiều support như vậy mà vẫn không có thể nào mà tăng được so với những cái đối thủ khác thì quá là dở, đúng không anh Quang Hưng?
Đúng như vậy, hãng GM bây giờ họ cũng thu hồi một số các loại xe thiếu an toàn, nhưng mà cái vấn đề ở cái chỗ là những cái điều thiếu an toàn đó họ đã che giấu khá lâu, lên tới cả 10 năm rồi mà bây giờ họ mới thu hồi lại những cái chiếc xe mà thiếu an toàn đó. Mà cái việc mà thu hồi đó thì chắc chắn là cũng sẽ chi tiêu, phải tiêu tốn khá nhiều cho hãng GM rồi. Thưa quý vị, là tất cả những cái hợp đồng bảo hiểm mà quý vị mua cho vấn đề sức khỏe của quý vị sau cái ngày 23 tháng 3 năm 2010, tức là cái khoảng thời gian mà cái đạo luật cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama đã được ký và ban hành, thì theo tin cho biết á, là tất cả những cái hợp đồng mua bảo hiểm đó là buộc phải có cung cấp cho tất cả những bệnh nhân về những cái chương trình ngăn chặn bệnh tật. Tức là chúng ta cần phải có những cái chương trình ngăn ngừa trước, chẳng hạn như là quý vị đi khám thường niên hay là đi khám về một số những cái căn bệnh mà chúng ta có thể ngăn chặn trước. Thì những cái trường hợp đó thì quý vị sẽ nhiều cái hợp đồng bảo hiểm đó sẽ không có tính vào cái tiền ứng trước, tức là cái tiền deductible hoặc là cái copay khi mà chúng ta đi khám như vậy để mà ngăn ngừa những cái chứng bệnh khác nó có thể trầm trọng hơn. Thì theo như là cái bản tin thấy thì những cái hợp đồng bảo hiểm đó được, nếu mà trong trường hợp quý vị mua trước cái ngày 23 tháng 3 năm 2010 thì nó không có áp dụng. Tức là nếu mà quý vị mua cái loại bảo hiểm mà khi mà quý vị đi khám thường niên thì chúng ta vẫn phải trả tiền giống như là những cái bảo hiểm khác mà thôi. Nhưng mà mua sau đó thì quý vị sẽ được trừ khoản ra. Những cái chương trình được xem là ngăn ngừa bệnh tật, khám ngăn ngừa bệnh tật định kỳ, chẳng hạn như là quý vị đi khám xem coi là mình có bị cao máu hay không. Và đối với lại những người lớn tuổi thì cái việc mà hai cholesterol cao, hai cholesterol nó sẽ không phải tốn tiền. Đặc biệt là khi mà đi khám về những cái căn bệnh ung thư đối với lại những người lớn tuổi trên 50 tuổi. Rồi những ai mà có những cái bệnh tiểu đường loại 2 hoặc là vừa cao máu nữa. Thì đối với lại phụ nữ trên 40 tuổi khi mà đi khám mammogram cứ mỗi 1 năm hoặc là 2 năm một lần đó, thì có thể sẽ không phải tốn chi phí. Ngoài ra thì cũng có một số trẻ em chẳng hạn như là cần phải chích ngừa Thì cái việc này thì các hãng bảo hiểm khi mà chúng ta mua hợp đồng bảo hiểm thì họ sẽ phải chi trả cái phần đó, không có tính chung vào cái tiền deductible, mặc dù là cái tiền deductible của quý vị có cao 5.000, 2.000 hay là 100 đi chăng nữa thì nó họ cũng sẽ tính, không tính mình ở cái điểm này. Còn nếu mà ai đi nằm trong cái chương trình Medicare hiện nay thì cũng vậy, cũng sẽ không có phải chi tốn thêm về những cái điều khoản mà quý vị đi khám để ngăn ngừa bệnh tật thường niên, giống như là cái bản tin đã cho chúng ta biết như vậy. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, khi mà nhắc đến những cái chương trình mà y tế hoặc là những chương trình khám sức khỏe thì có rất là nhiều điều để nói. Bởi vì chúng ta ở tiểu bang Texas mà đặc biệt là thành phố Houston thì có rất là nhiều chương trình để có thể đảm bảo sức khỏe cho người dân. Thí dụ như Medicare, Medicaid là chúng ta đã biết là trên cả nước đều có hết. Nhưng mà riêng với tiểu bang thành phố Houston thì có một số chương trình như là thẻ vàng, Gold Card giúp cho những người có thu nhập thấp có thêm điều kiện để có thể có một chương trình y tế phù hợp với thu nhập của mình cũng như là với gia đình mình. Thì đây là một cụm tin cũng khá là hay, vui cho những người dân tại Texas. Và trước khi kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh ngày hôm nay, Khương Nguyên gửi đến quý thính giả cùng anh Quang Hưng một bản tin. Đây là bản tin có lẽ là quý bà quý cô cũng nghe cũng rất là thú vị, tức là thích thú. Khi mà một bà mẹ tại Trung Quốc đã rao bán những miếng bánh xà phòng, tức là xà bông đó, làm từ chính sữa của cô, với lời quảng cáo rằng xà bông này có tác dụng ngăn ngừa nổi sẩy ở trẻ em cũng như là tốt cho da người lớn. Ý tưởng lấy sữa mẹ để tạo thành những miếng bánh xà bông nảy sinh ở bà mẹ này khi mà nhận thấy con trai của mình đã không còn muốn uống sữa mẹ nữa, và đã nhiều lần cô phải đem sữa mẹ này đổ đi khi mà cô cảm thấy quá là lãng phí. Những dòng sữa mà đầy chất dinh dưỡng này, cô quyết định đã dùng chúng để tạo thành những miếng bánh xà bông để giúp cho thứ nhất là đỡ lãng phí, thứ hai là có được những tác dụng tốt cho da. Và những miếng bánh xà bông này đã được rao bán trên các trang mạng eBay cũng như là rất là nhiều trang rao bán thương mại trên mạng. Và chủ nhân của miếng bánh xà phòng này cho biết sản phẩm của cô rất là tốt cho da, nó có thể giúp chăm sóc da một cách nhẹ nhàng. Còn đối với trẻ em, khi tắm xà bông này thì có thể giúp ngăn ngừa nổi sẩy. Và những sản phẩm này để thu hút hơn cho những người khách thì cô đã tạo hình của nó thành những cái nhân vật hoạt hình rất là đáng yêu, như là thí dụ như là những con thỏ hoặc là những con rùa, những con cá. Thì điều này cũng giúp cho thu hút thêm một lượng lớn khách hàng, đặc biệt là các em. Và theo một số nghiên cứu thì sữa mẹ có thể giúp cho trẻ em ngăn ngừa một số chứng bệnh về da cũng như là tăng những khoáng chất trong cơ thể. Các chuyên gia y tế cũng cho biết những em bé có được bú nhiều sữa mẹ đó thì có thể tránh được những cái bệnh thông thường như tiêu chảy, nôn mửa, sốt, viêm tai cũng như là tránh được nguy cơ béo phì. Thì ý tưởng lấy sữa mẹ làm bánh xà bông thì có lẽ cũng không mới đối với một số cơ quan hoặc là cơ sở về thẩm mỹ. Nhưng mà nếu mà lấy mà để làm sữa mẹ, để làm xà bông tắm thì chắc là tốt cho da lắm đó anh Quang Hưng.
Đúng rồi, bây giờ đó là quý bà có con nó thường thường phải không có ở nhà lâu, cho nên là cái việc mà cho con bú bằng sữa mẹ nó cũng bớt đi. Mà thành ra đó thì người ta nói rằng bây giờ cũng vậy, con cái mà khi mà bú bằng sữa mẹ đó thì nó bao giờ cũng tốt hơn, thông minh hơn, khỏe mạnh hơn. Vâng, tới đây thì chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Cô Nguyên và xin hẹn với anh vào thứ hai tuần sau.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng cùng quý thính giả. Xin chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả sẽ có một cuối tuần thật vui, thật bình an. Xin hẹn anh cùng quý thính giả trong chương trình này vào tuần sau.